Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu pháp tràng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng từ những vấn đạo. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng rằng, bề trên là thanh nhẹ. Nếu mình hướng về thanh nhẹ thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ. Dũng mãnh lo tu mới an nhiên tự tại. Phần thanh nhẹ chúng ta tận hưởng hàng ngày, hít vô không khí thanh nhẹ thay đổi rất nhiều. Chúng ta chưa cảm thức sự sung sướng đó và chúng ta không chịu vui hòa với sự thanh nhẹ đó. Làm sao chúng ta làm ổn định cho chính mình và sử dụng tình người ngay trong gia đình và xã hội? Chúng ta phải luôn luôn sống trong bản chất hồn nhiên và tự tại, thì đạo là ở chỗ đó. Tu vô vi là phát triển cái sẵn có của chính mình từ giai đoạn 1. Nó là một kỳ công giải tiến tới vô cùng, không bị giới hạn. Tại sao Đức Thầy nói mặc phó cho trời là sự thông minh? Mỗi phần hồn đều có bông hoa ở cõi trên. Mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau, từ cõi tiên giáng lâm xuống, hỗ trợ cho thế gian cùng tiến hóa. Từ con người dũng mãnh, tu tiến trở nên đại trượng phu, trở lại hỗ trợ cho thế gian, cấp bậc tiến hóa đều khác nhau, vân vân. Đức Thầy nhắc nhở, xây dựng người khác thì được, nói xấu người khác không được. Đó là một đại tội của người tu vô vi. Bữa nay nói xấu người này, ngày mai mình thiền không được, óc mình không sáng, tâm mình không minh. Không nên nói xấu bất cứ người nào. Một người tu vô vi phải tròn trịa không nói xấu ai, thì chân lý nó mới tròn. Luồng điện của khối óc nó mới xuất phát tròn trịa. Nói xấu người khác là óc méo đi trong tự động như vậy. Người có duyên, có căn gốc thiện lành thì gặp sự may mắn. Cái gì cũng may mắn lạ thường ở trong người. Nếu có tâm ác độc không bao giờ có được sự ưu ái. Có tâm thiện lành có sự may mắn. Sự may mắn nó đem lại cho mình vui. Mà tâm vui mới phát triển. Mà gặp pháp đứng đắn làm cho tâm thức mình được quân bình, trí óc mình được sáng lạng, thì mình là một người dũng mãnh thấy rõ đường đi về với sự thanh cao của phần hồn. Duyên của mọi người đều khác nhau, cái chấn động khả năng sẵn có của mọi người về điển quang đều khác nhau. Sau đây, vấn đạo từ những người dự thính và bạn đạo trong những lần thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu thêm những lý giải của Đức Thầy qua những thắc mắc thực tế, nhiều khía cạnh khác nhau, đời lẫn đạo. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy nói mỗi phần hồn đều có bông hoa ở cõi trên. Vậy làm sao biết bông hoa ở cõi trên đã nở bông hay chưa?
Cho nên chúng ta thấy ở ngay ở mùa đông này lá rụng, bông cũng mất luôn. Rút hết. Rút đi đâu? Rút trong lòng đất. Mà tới lúc mà điện năng phát triển rồi, thời tiết thay đổi rồi, thuận chiều phát triển. Cho nên chúng ta lựa giờ tí để làm pháp luân thường chuyển là thuận chiều phát triển rồi bông hoa đưa nở. Bộ óc của chúng ta thay đổi hết, không có bị kẹt như ở dưới buồng nữa.
Khi đọc sách hay đọc kinh, trước khi thiền, sau khi nhắm mắt soi hồn, tự nhiên thấy trên trần nhà và chung quanh, vách tường toàn là chữ. Mặc dù cố ý đẩy sự viễn ảo này, nhưng mà chữ ấy vẫn viễn ra vì viễn lại.
Cái mình thu hút nó vô, mình đọc là mình thu hút nó vô, thì tự nhiên trong óc mình nó phải có. Mà khi mình thiền nó xuất ra, mà nó ra chưa hết, nó vẫn còn vẩn vương trong óc mình đó. Vẩn vương trong óc mình đó. Cho nên tôi nói những người học chữ là bị lạc trong rừng văn chương, khó thoát ở chỗ đó. Người dốt họ chịu tu, họ thoát là họ thoát, chứ họ không có bị lạc trong rừng văn chương băng tin băng nghi nữa. Tìm cho đủ sách học, đọc ông thánh này tới bà thánh kia học hiểu hết, nhưng mà chính mình chưa phát triển được. Nói thì rất hay, viết thơ thì nói hay lắm, nhưng mà sự thật của chính mình chưa giải quyết được. Tại học cái của người khác, chứ cái của chính mình chưa có. Tu vô vi là phát triển cái sẵn có của chính mình từ giai đoạn một. Nó là một kỳ công giải tiến tới vô cùng. không bị giới hạn.
Phật Thích Ca một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Nghe băng, bé Tám bàn bạc, có câu bé Tám nói: chỉ có con ma mới xưng mình là Phật. Giờ kính xin bé Tám minh giải.
Cho nên cái chuyện của Thích Ca là xa xưa, mà nói gì đó là chỉ trên trời là sự thanh nhẹ, dưới đất là hoa sành mà mọi người trong đang cộng hưởng và tiến hóa. Đó là thể hiện sự bình đẳng của chư Phật. Của Phật nói là thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, thì tất cả trời đất hợp tác đang nuôi dưỡng chúng ta là Phật hồn. Cho nên chúng ta thích tâm cái câu này tu để xây dựng cho Phật hồn tiến hóa tới thay vì thực hiện.
Ông Tư là người độc nhất vô nhị, thầy là người độc nhất vô nhị. Thế thì có người nào kế tiếp thầy sau này độc nhất vô nhị nữa hay không? Người kế tiếp thầy là do thầy chọn hay thượng đế chọn?
Mỗi bạn đều độc nhất một vô nhị, thế gian không có ai chế được hết. Cho nên bình đẳng là vậy. Cho nên bắt các bạn cố gắng tu đi, rồi các bạn hiểu rõ độc nhất vô nhị là gì. Có một không hai. Khối óc con người là độc nhất một vô nhị, cho nên không có bị lệ thuộc. Ý thức rõ ràng chúng ta độc nhất một vô nhị, chúng ta là ánh sáng của mặt đất, khối óc là ánh sáng của mặt đất.
Câu nghe má tôi nói là làm người như để làm sinh đẹp, cũng có cái giống khi mà con người qua đời rồi đó, thì người nào tốt thì sẽ thành chim, cái con chim rồi hạnh như là tiên rồi á. Cái đó là đúng không thầy?
Thì bây giờ con muốn tu cái pháp này, con phải thực hành rồi con chứng nghiệm mới đúng. Không có nên nghe người ta nói rồi con truyền thuyết rồi con không có hành được gì nữa. Con hành cho óc con sáng, con thấy rõ, thì cái đó là giá trị như vậy. Vô vi phải như vậy, chậm mà chắc.
Con rùa nó tu lâu năm á, có phải nó là tiêu nè?
Không phải tiêu. Nó tu là nó nhờ nó pháp luân thường chuyển. Con rùa nó nhờ pháp luân thường chuyển, nó sống lâu hơn con người. Cái nhờ hơi là nhờ nguyên khí của trời đất mà nó sống, không phải là vật chất nhiều. Con rùa bây giờ con tin con bắt con rùa con giao với bộ phản đó, nó cũng còn sống ngoài, nó hết nguyên khí nó sống.
Cảm ơn thầy. Chỉ còn cách nào cứ câu gì cũng được.
Con thấy chuyện này chuyện nọ con tò mò hỏi cha mẹ, cha mẹ thì cũng như người truyền thuyết mà cha mẹ không hiểu rõ. Con bây giờ có cái óc, con hành để con hiểu rõ cái sự việc đó. Cái đó là chuyện quan trọng của đời con. Con hỏi người ta rồi con cũng quên rồi. Con hành cái óc con mở, tự nhiên con hiểu. Tự nhiên hiểu rõ ràng. Mới lạ, tôi không có học cái đó, mà tôi hiểu. Rồi lúc đó con mới nói điện là cái gì? Bật chất hiểu. Cái tránh của nó là điện. Con ăn cộng rau. Không phải chứ, vũ trụ quan ban chiếu không? Cộng rau trồng, mấy ngày mấy tháng nó có cộng rau. Bây giờ con cắt cộng rau con ăn, con nhai vô trong bụng nó sưng chất nhất. Nhất nó quá sinh thủy không? Thân thủy thì nó biến thành khí, khí nó thật sạch. Đi lên trên. Con ăn vô bằng này con hồng hào đấy không? Đói bụng bằng này con sạch. Đó. Đó. Lần lần con sẽ hiểu, con sống với điển của ông trời. Con không thể quên được rồi. Cuộc sống với thượng đế con không thể quên được thượng đế. Mà trong này con có tâm từ bi, con niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó phát khởi tâm từ bi con người. Con sống với ông Phật, con quên ông Phật, con có lộn. Sống ông trời, con phải sống thấy cái hạnh của ông trời. Con tạo lập vũ trụ và vũ trụ phục vụ chúng sanh, phân lập một chúng sanh bày ra thương mại gạt tâm được nha. Chứ còn chia là sống, người nào chịu tu thì sống yên hòa bình tâm, không có ăn xài những như đó, một ít được nhưng mà đòi hỏi quá nhiều sân khấu tạo loạn cho nhau.
Cần bác đi nhìn thấy chị ăn nhờ các câu là muốn hỏi không? Xin mời bác.
Ông Tám con mình, con thấy ông Tám con mình đang bị luân xa chiến rồi.
Thưa thầy, câu hỏi này thì tôi cũng được cuốn văn giải nghiệp tâm. Thầy có nói là trong tương lai có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ rút cả hồn lượng xác. Không biết cái điểm đó lên thế nào trên đây.
Cái hồn lẫn vía chứ. Làm ra lát một cái xác nữa.
Có năm đó ghi hồn lượng
xác. Không xác thì thầy cứ ghi là thì có người thì lúc còn hồn thôi, có người thì là cả lúc.
Súc cả hồn lẫn xác là những người tu cao muốn lưu dụng tại thế gian cho người ta dời đi chỗ khác thay vì xảy ra công chuyện. Thế đó có tự nhiên là dời đi rồi muốn lưu lại mặt đất để cứu đời. Có về trên hết chứ không phải không có đâu. Các bạn tu rồi một thời gian nữa tôi đi phố chơi tự nhiên nó chuyển đi chỗ này chỗ nọ vô gặp anh đâu thấy lạ. Tôi đâu có muốn gặp anh đâu mà cái đây tôi gặp anh ở anh mình thì uống nước nói chuyện chơi có cái vụ đâu thì có bề trên làm việc với mình. Nếu mình bằng lòng làm việc với bề trên là thanh nhẹ. Nếu mình hướng về thanh nhẹ thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ và biết là cái phần hồn mình là vô sanh bất diệt, là mình không bao giờ sợ gì hết, dũng mãnh lo tu thôi mới an nhiên tự tại được.
Sanh lão bệnh tử khổ, có anh nào khỏi khổ thế gian này? Nhưng mà chỉ khi nói anh chữ người ta biết bao chữ người ta này thì trên đạo mà anh đến khổ, anh có bay đâu. Biết bao mà tắt danh chữ người ta mà anh khổ, anh có bay. Khi nào anh khổ, chỉ khổ rồi sanh lão bệnh tử khổ, làm gì thì bao giờ có lợi, làm chuyện không có lợi cho chính mình. Từ nặng đến khó ấp, sai đến làm khó lắm, trật lập nói lao. Suốt cả cuộc đời nói lao luôn. Gạt. Bơ bơ tại thành lắm.
Hồi nay mình cứ xuyên về cái này nhiều hơn, xuyên cái kia nhiều hơn, rồi bỏ mình, bỏ Chúa luôn. Phải mình tu đây là mình biết, biết Chúa là biết chân hồn của mình. Chân hồn mình mới có khả năng định lấy Chúa chứ, cái xác này đâu có khả năng, trần trượt mà. Chân hồn mình có khả năng định lấy Phật chứ. Chân hồn mình mới hiểu tất cả nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cho nên mình tu này để nung nấu trở về với chân hồn, tự thức. Thì không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Cho nên cái này nó rất văn minh, khoa học, tiến hóa, hợp thờ. Còn tu một thời gian là cái gì nó cũng hợp thờ. Đụng tới đâu nó mở tới đó, nó không có bị kẹt nữa. Nó dễ tha thứ vì nó hiểu nó tha thứ. Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ. Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói vậy. Cho nên bữa nay con đọc 178 nó nói người tu mà thiếu tu rồi thật rồi. Xương danh tu, mặc áo mão tu mà thiếu tu đi nói xấu người khác. Những người đó thiếu tu, không biết họ là ai, không biết vị trí của họ, không biết lượng từ bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu phật.
Cho nên đây tu phải phương diện, đừng nghĩ hạ đẳng. mình nghĩ xấu, ý mình nghĩ xấu cho một người nào thì mình bị đọa được. Vì mình hướng thượng đi chỗ giải thoát, mình nghĩ xấu cho người đó, tự mình có xuất thụ thế, và mình kẹt lên, người ta đâu kẹt, ai đọa mình tự đọa. Cho nên phải khôn ngoan, luôn luôn nhìn cái tư tưởng thăng hoa đời đời, mình mới được tự hạnh phúc đó. Mình đi tu là như vậy, cái tu là tu xuất hồn cũng không khổ xa được, không cần đợi cho một chút hồn. Phá, hoặc là đổ đi, mình đi tu để đi giải thoát, và tu tu để đi thực hiện cái hướng làm cho biết thật. Mình tu với tóc rồi, đúng không? Thấy không?
Như vậy thì mình có những ngành nghề nào mà người tu vi được cái tánh đó?
Ở thế gian này, người tu vô vi không muốn giết ai, không làm những cái nghiệp sát, tránh những chuyện giết chóc. Có nhiều người thích chắc vào được con bò, tôi khỏe mạnh, tôi nhẹ nhàng, đó là nhiệm vụ của họ, chứ mình không có vô đó mà bị ràng buộc. Vì tâm mình hướng thượng, luồng điển mình nhẹ và kéo xuống thấp, tức là ràng buộc tâm thức của mình, không có phát triển và không có ánh sáng. Rồi đặt những ác ý mà nói xấu cho người khác, cái đó là vô vi hoàn toàn phải tránh. Xây dựng thì được, mà nói xấu với người khác không được. Cái đó là một đại tội của người tu vô vi. Thì mình nói bữa nay nói xấu người này, ngày mai mình thiền không được, ác mình không có sáng, tâm mình không có mình. Không có nên nói xấu bất cứ một người nào. Một người tu vô vi phải tròn trịa, không có nói xấu ai hết, thì cái chân lý nó mới tròn, luồng điển của khối óc nó mới xuất phát tròn trịa được. Mà nói xấu người khác là cái óc nó méo đi, trong tự động như vậy.
Những người buôn bán trước kia tại sao tôi lộn xộn, nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ ba đồng tiền, chuyện khác tôi nghĩ không được. Tại vì tôi buôn bán, dính vô tiền, nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ đồng tiền, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ đồng tiền. Bây giờ tôi nghĩ về đạo, tôi thấy thật khỏe khoắn. Mà nghĩ về đạo chừng nào, tôi thấy tôi giàu mạnh gì đó. Giàu mạnh chỗ nào? Hồi trước một ngày tôi không có 30, không có 50, tôi không yên. Bây giờ ngày tôi không có đồng xu, một tấm tôi yên, thấy tôi giàu hơn xưa.
Giàu kiểu nó khổ.
Đâu khổ.
Ai trả tiền nhà.
Đâu khổ, không khổ, nó khổ. Mà rốt cuộc cũng trả tiền nhà. Cũng có mạng sống, có tâm là có nhà. Mấy người tị nạn đi vượt biên ra làm gì có nhà. Họ có tâm. Họ tâm tâm ở chỗ nào? Tâm họ nghĩ quê hương đất nước, họ nghĩ cha mẹ họ, họ đi làm rồi, rốt cuộc họ có nhà. Còn cái tâm chúng ta nghĩ về trời Phật thì có như mấy. Làm gì là không có tiền. Có duyên mấy là có tiền. Nghĩ trời Phật cũng nghĩ, còn hơn nghĩ cha mẹ ông bà. Duyên mấy. Tâm lộn, tâm hồn nó sáng lại. Có công chuyện may mắn nó đến như mà. Như không có đồng xu, tại sao người ta đi kiếm tiền, người ta đi tu rồi? Không kiếm tiền, người ta đi tu rồi. Của mình là mất bao nhiêu kiếp rồi. Của thanh tịnh nó mất bao nhiêu kiếp. Bây giờ có dịp tu trở về thanh tịnh, nó phát triển tu của thanh tịnh. Đó là của đời đời vật. Không có mất đâu. Cái thanh tịnh chừng nào có tiền. Con tu đắc đạo nói câu của người ta nghe. Mà con có 50 ngàn con ra nói, nó không ai nghe, thế là 50 ngàn nó có tiêu rồi. Nhân ba. Tu đắc đạo nói câu người ta nghe, người ta hiểu. Cảm động lòng người, cái đó quan trọng. Biết thương mình, biết tu là biết thương cha mẹ. Hồi nào giờ mình không biết thương cha mẹ để ra
đủ lông đủ cánh là ta đây không à, tất cả ngồi đây cũng là ta đây, quên cha quên mẹ hết. Bây giờ mình tu mới thực sự nhớ cha mẹ và báo hiếu, càng tu càng nhớ trợ Phật và báo hiếu, càng tu càng thương đồng loại và báo hiếu. Tiền không làm được, tu mới làm được. Tiền thiếu nợ trả không hết được, mà tu mới trả hết. Ở cái nào hơn, cái nào mạnh hơn, con thực hiện được từ bi là con mạnh hơn. Khi mà con tu rồi, một thời gian rồi, mấy đứa con nó ngoan ngoãn, học giỏi này kia thế nào, tự nhiên xung quanh mình nó mọc tiền tùm lum, xài không hết. Thiệt á, nhiều người có tiền cũng không ngờ đâu. Bây giờ nói bác Tư này, hồi trước bác khổ với mấy đứa con, bây giờ mấy đứa con đứa nào cũng có địa vị hết. Mỗi đứa đương chút là bà đi chơi khắp thế giới rồi, bà đâu có lo tiền nữa, không có lo tiền nữa, đừng có lo tiền, lo tu thôi. Cho nên cứ cắm đầu tu thì không có lỗ, nghe lời tu được có con ăn à. Con người có duyên, có căn gốc thiện lành thì gặp những sự may mắn. Cái gì nó cũng may mắn và lạ thường ở trong người. Nếu chúng ta có duyên, có cái tâm ác độc không bao giờ có sự may mắn. Có cái tâm thiện là có sự may mắn. Sự may mắn nó đem lại cho mình vui. Một cái tâm vui. Mà gặp được cái pháp đứng đắn làm cho tâm thức mình quân bình. Trí óc mình được sáng lạ. Thì mình là một người dũng mãnh thấy rõ được đi về với Chúa. Chúng ta không có về với ma quỷ mà bắt trật tự, về sự thanh cao của Chúa. Chỉ có hành, có tu, nay sửa chút, mai sửa chút nó hình thành, mà không chịu làm, không chịu hành, không chịu sửa thì nó bị giấy loạn.
Bạch Thầy, khi ai nói oan cho mình có nên đính chánh không? Và khi người ta nhớ lầm bảo mình đưa tiền, mình im lặng đưa hay nên giải thích?
Đưa mà.
Mình khi người ta bảo mình đưa tiền, mình nên im lặng đưa hay nên giải thích?
Ăn cướp bảo hay là ai bảo? Ăn cướp bảo nó đưa dao thì phải ngoan ngoãn đưa tiền cho nó để thoát nạn. Còn trong gia đình thì mình coi lý do này giúp người này có hại họ không? Họ giúp họ đi đánh cờ bạc rồi hại cho họ không? Phải hiểu khi mình đưa cho họ.
Nếu là người đã có tu, tại sao lại an dua theo lục dục thất tình mà xúi con người? Phần nhiều là làm bậy thay vì ngăn cản lục dục thất tình và khuyến khích con người biết lỗi.
Không có phải xúi con người, cái chiều hướng phát triển cũng như ở thế gian bây giờ, ở những cái xã hội này chỉ có đồng tiền là trên hết, cho nên xúi nhau cái gì để kiếm tiền, cho nên xúi những gì dục lạc có tiền thì nó đi kiếm tiền, nên thành ra cái tập quán xấu vậy đó. Mà chúng ta tu thấy nó có hại cho thể xác thì chúng ta giữ cái xác này, muốn cái xác này tốt hơn chúng ta phải giữ kỹ, nuôi bước nuôi những lệnh lệnh không tấn không bước vào những lệnh lệnh phá hoại trở về với lệnh lệnh xây tạo thức lệnh. Khối óc của chúng ta là quan trọng, mỗi mỗi điều do khối óc chỉ huy, khối óc chúng ta trong lành thì toàn thân chúng ta sẽ được thường bất chánh hạ tập lộ. Bộ đầu chúng ta yên ổn thì thể xác chúng ta phải bất chợt yên ổn. Các bạn thấy trăng rằm phần sáng chiếu cho cả xứ, mà nếu chúng ta thiền thì ấm chúng ta sáng, toàn thân của chúng ta cũng sáng, thì nghiệp lực nó không có bám vào tâm chúng ta.
Thưa Thầy, việc gì xảy ra lúc mình thành đạo?
Khi mình thành đạo là tự nhiên, cũng như bây giờ mình làm con người. Bây giờ tôi được mấy chục tử ngồi đây, tự nhiên tôi ngồi đây, tôi thành hình một người ở thế gian này. Tôi rất hãnh diện vị trí của chúng tôi mà tôi tiến qua. Khi chúng ta làm người, chúng ta hãnh diện vị trí của mình mà tiến qua. Trong luật lệ nhân quả, đó, luật lệ của đời xã hội đó, phải đi trong cái nào thuận chiều và nhịn nhục học hỏi cho rõ ràng. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn thì chúng ta sẽ được yên vui.
Thưa Thầy, vì một chút sơ sót mà con đã phạm một đại tội, đến nỗi phải làm cho người ta chết. 10 năm qua con cứ ăn năn mãi, hối hận vô cùng, thương nhớ người đã khuất, lương tâm của con cứ bị dày dò, vì nghĩ rằng vì mình mà người ấy phải chết. Bạch Thầy, con phải làm sao để giải đi quan nghiệp này? Vì ngồi thiền thì tâm con không bao giờ định. Bạch Thầy hãy cứu giúp con.
Khi như vậy thì con phải ăn năn sám hối cái tội trạng của con đã làm cho người đối phương, người bạn của mình phải hy sinh thể xác, nó mất cơ hội tu tiến. Đó là một đại tội. Mà tùy theo cái chuyện của con làm, con làm quá ác độc thì con phải chờ ngày xuống địa ngục xử mới là xong.
Dù không muốn tham lam, nhưng công việc của nghề nghiệp cứ tới hoài, không từ chối được. Vì sợ mất lòng khách hàng, vậy con phải làm sao? Cảm ơn Thầy.
Khi mà mình có người tới tìm thì chúng ta là người có duyên. Mà chúng ta tu về pháp lý vô vi, chúng ta càng nhịn nhục, càng hòa ái tương thân thì cái tầm tay sẽ phát triển càng ngày càng lớn rộng và giúp đỡ được nhiều người với cái hạnh đức của chính mình đã có truyền cảm cho người liên hệ với chúng ta.
Tại sao trên thế gian có người khao khát tìm hiểu về tâm linh của họ, có người không cần biết đến trời đất, chỉ cần một ngày 3 bữa cơm, có tiền đi du lịch vân vân là đầy đủ cho họ, thậm chí thích đi Thái Lan để ăn chơi cho thỏa thích.
Cho nên mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau, từ cõi con thú tiến hóa lên làm người, từ cõi tiên giáng lâm xuống hỗ trợ cho thế gian cùng tiến hóa, từ con người dũng mãnh trở nên một đại trượng phu, tu tiến trở nên đại trượng phu cũng trở lại hỗ trợ cho thế gian. Nhiều người, người ta cũng là người, tại sao người ta chủ bao nhiêu căn xưởng mà giúp bao nhiêu người có công ăn việc làm? Họ cái căn duyên gì mà họ có khả năng như vậy? Chính họ cũng một người đơn giản như chúng ta. Cho nên cái cấp bậc tiến hóa đều khác nhau. Nó ở giới nào tiến hóa khác nhau. Giới con thú tiến hóa tức ham vui, thấy cuộc sống thế gian chỉ ham vui mà thôi, dục lạc ham vui, đó là cái phần hồn mới tiến qua. Cái đó là cái khả năng của họ chỉ tới đó thôi. Chúng ta hiểu tới đó, không nên chê bai họ, nhưng mà trình độ tới đó là họ phải hấp thụ những chuyện như vậy mà thôi. Còn những người hướng về tâm linh trình độ khác, trước khi họ đã tu một đoạn đường rồi họ trở lại làm người, họ chỉ tiếp tục tìm con đường tu ngoài đường khác, họ không thấm thía và không có cần biết tới. Mọi người hỏi và tiến, đó là thật sự đóng góp cho chung. Cho một người cứ giảng, người khác nhiều khi người ta nghe ta không hiểu. Phải hỏi, mình dấn thân vô hỏi, để mình tìm tàng khả năng sẵn có của chính mình trong cơ tiến hóa này.
Tại sao có những người khi gặp họ, chúng ta lại cảm giác ấm áp trong tim và thương yêu những người đó, và có những người khác nói rất nhiều, rất hay mà chẳng có làm cho chúng ta cảm động?
Đó là cái duyên của mọi người khác nhau. Người này thích cảnh này, người kia thích cảnh nọ. Người này thích người này, người kia thích người kia. Cho nên cái duyên của mọi người đều khác nhau. Cho nên cái
chấn động khả năng sẵn có của mọi người về điển quan đều khác nhau, không có giống nhau.
Con có một người bạn đạo tu khác pháp môn. Khi anh ta đến gần con, nghe rất là nhức đầu và nóng nảy trong người. Khi người đó đi khỏi hoặc con bỏ đi thì con nghe thấy hết nhức đầu. Vậy là tại sao?
Thì đối phương có phần trượt, coi chừng cái điển nó trượt.
Con có nên chơi với những gần gũi với những người ấy không?
Nếu mình thật tâm tu không có sợ chơi với những người trượt. Mình thật tâm tu đêm đêm tự giải là giải dùng cho đối phương không có sao. Nói chuyện thét họ cũng thức tâm.
Ngày hôm nay các bạn đã hành cái pháp này, các bạn thấy rằng việc này xảy ra, tôi thôi mặc nó, tôi phu cho trời, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì tôi không có khả năng giải quyết. Tại sao các bạn là con người có thể nói rằng tôi không có khả năng giải quyết? Lúc đó các bạn mới thấy rằng sự trì trệ tâm tối của chính bạn, và bạn đã nhờ mượn cái pháp này, bạn mới thấy rằng ở thế gian họ đã đánh liều mặt pho cho trời. Kỳ thật ở thế gian họ phê phán chúng ta được, và họ giúp chúng ta sợ ích. Tức tình thế bắt buộc thì chúng ta không làm gì hơn chỉ pho cho trời. Cái pho cho trời, cái câu các bạn nói pho cho trời là sự thông minh của các bạn. Các bạn đã buông bỏ tất cả và trở về với siêu nhiên. Từ từ các bạn mới có giải pháp giải quyết cái tình trạng nan giải của chính mỗi cá nhân. Cho nên chúng ta trì niệm Phật để lui về một chỗ, và thức chúng ta mở, chúng ta sáng suốt thì mọi việc sẽ giải quyết. Những trường hợp đó những bạn tu ở đây đã thực hiện chưa? Còn tình thế bắt buộc rồi các bạn phải đi tới giai đoạn đó. Mà bước vào giai đoạn đó rồi các bạn mới thấy giải quyết được. Mà giải quyết được rồi các bạn mới thấy rằng sứ màu nhiệm của trời đất có, cõi thiên liêng có, sự hỗ trợ của bề trên có. Rồi lúc đó các bạn mới xét lại, các bạn có khối óc, có ngũ tạng, có tư chi, sự liên hệ không ngừng nghỉ của cả càn khôn vũ trụ đều đã và đang sắp đặt từ bao nhiêu kiếp, dọn đường cho chu trình tiến hóa của một tâm linh vĩ đại đang lăn lóc trên đường tu học của cuộc hành hương của chính mọi cá nhân. Nhiều người sinh ra đời tuổi trẻ tôi sung sướng nhẹ nhàng, lớn lên đòi hỏi, cứ vợ để con, bận biểu muôn phần, phạm vi phát triển càng ngày càng eo hẹp, không lớn rộng nổi. Ý nguyện tôi muốn thực hiện một kỳ công để cống hiến cho nhân loại ở tương lai, nhưng ngày hôm nay không có khả năng. Vì sao? Vì gia đình lôi cuốn, vì con cái lôi cuốn, vì nghiệp trần lôi cuốn, tôi không phát triển được. Nhưng mà đến ngày các bạn đã tu học rồi và cảm nhận đây là cái nghiệp chính tôi tạo, tôi phải chịu, mà đây là bài học cho tôi tiến và tôi phải cố gắng. Khi các bạn có vợ có con rồi, các bạn làm những gì? Các bạn cảm thấy nhiệm vụ nặng hơn, trách nhiệm nặng hơn, phải làm trong thực tế, phải hành chứ không phải nói xuống. Phải giải quyết, bắt buộc phải giải quyết. Đó, chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm của chính mình. Bây giờ các bạn dòm mỗi gia đình có hiện diện ở đây, phải mỗi người tự trách nhiệm không? Cho nên chúng ta phải vun bồi dũng chí trách nhiệm của chúng ta, thực hành để đi tới. Với lý trí con người muốn mau lẹ nhưng mà không được, phải tuần tự Cho nên khi các bạn chấp nhận rồi, các bạn thấy chậm, nhưng mà chậm mà chắc cứ vẫn đi. Nghiệp ta trả, nghiệp ta giải, mọi sự trách nhiệm do chính mình. Phải hiểu điều này mới là người tu, phải hiểu điều này mới lập được hạnh. Chứ ngồi núi này xem núi nọ không được. Không phải cách tu như vậy. Cách tu của Pháp Lý Vô Vi là đời đạo sáng tu, bằng lòng chấp nhận trách nhiệm. Ngày nay tôi nghèo khổ, tôi phải ở trong sự nghèo khổ của tôi, vì tôi được điêu luyện qua giới này. Ngày hôm nay các bạn nghèo nàn khổ cực, và ngày kia các bạn đã giàu có phong phú. Cứ tin như vậy là các bạn tiến được. Ngày nay các bạn bị tai nạn đau đớn, trước kia các bạn đã hành hạ người một cách bất chánh độc tài, kiếp này các bạn phải chấp nhận. Phải thực hành trong sự hòa tan tâm thức đó thì các bạn mới giải quyết được đúng theo cầu thế gian vô nạn sự.
Có bạn đạo khi nghe thầy nói pháp hoặc họ đang nói đạo mà họ phát khóc là sao?
Vì sự tiến hóa của tâm thức của họ càng ngày càng cảm thức sự sai lầm của chính mình và cảm động mà khóc.
Ngày nay khi nghe tin thầy độ pháp khắp năm châu, con rất mừng vui và mạn phép hỏi thầy một câu: thầy có cảm thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng sanh chăng? Nhất là những đứa con chậm tiến. Câu hỏi thứ nhất.
Luôn luôn người tu óc sáng tâm minh muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm minh. Điều này không mệt mỏi, vui, lúc nào cũng vui. Và nhịn nhục nhiều tiếng mọi cơ năng tiến hóa, mọi trình độ nay chậm mai tiến thì sang hơn. Cho nên người tu Vô Vi không có học nhiều, nhưng mà tâm thức tự nhiên bừng sáng trong nội tâm và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất, bằng lòng học nhịn nhục xây dựng cho nhau. Cho nên có nhiều người được kính mến là vậy.
Thưa thầy, lần này khi gặp thầy, lúc con nhắm mắt nghĩ về thầy, nước mắt của con chảy ra không ngừng, nhưng tâm con lại nhẹ nhàng. Xin thầy giải thích cho con rõ lý do
tại sao khi con nhìn thầy, chỉ của thầy chuyên môn rút lên bao giờ chịu ở lại trong thể xác, thì tâm nhịp đường nghĩa nó cũng rút lên. Khi mà rút lên thì nó mới giải nghiệp, giải nghiệp là nó rơi lệ, giải trường, khóc, khóc nhiều đi, nó sẽ nhẹ, không có gì.
Thầy, trong tương lai thì nhà Đức Hòa sẽ có thành công như là nhà Kinh Thế Tập Thầy không ạ?
Đâu có ai kêu bằng thành công được đâu. Vẫn đổ tha mà thôi. Vẫn đổ tha mà thôi. Nha. Nói chỉ thành công thì vẫn. Nha. Cứ giờ kiên nhẫn thành tâm đổ thả là đủ, chứ không có gì đặt cái vấn đề thành công. Người tu đạo là vô cùng, đâu có đặt vấn đề thành công. Người đời là thấy là nó có rồi đó là thành công. Như cái cây cam ra được trái rồi đó, cây cam này thành công. Cam vẫn là việc mãi mãi, cho nên tiêu diệt mà thôi.
Kính thưa thầy, con có thắc mắc là nếu như trên bàn thờ mình không có nhang đèn, không có hình tượng vì sợ ma quỷ, vậy như nếu để hình thầy hay hình ông Tư trong nhà có được không thưa thầy?
Để là để coi chơi chứ là ông Tư không thích người ta thờ, mà ông Tám chưa chết cũng không thích người ta cúng. Để là để coi chơi, cha này tu vậy nó sơ hồn. có chân mày nó ngang ngang đẹp đẹp trai gì thì tôi cũng làm gì tôi giống giống nó rồi đó. Anh em tôi thân nhau lắm, ngày nào tôi nhìn mặt cho vui. Bạn thân ông Tám đâu có phải là người lớn đâu, ông Tám sinh là bé Tám, lúc nào cũng hạ mình cúi lòm xây dựng tất cả mọi người trời không có là ta đây đè đầu người khác sửa được đó người khác không có nữa.
Kính thưa Đức Thầy, trước khi vào phương pháp thiền, con có thờ bàn thờ Phật. Trên bàn thờ có những tượng Phật. Con nghe ban thầy giảng nói mỗi bức tượng là một con ma. Vậy tượng đó con phải làm sao? Xin thầy chỉ dạy.
Nếu con là người tu đứng đắn, thực hành pháp lý vô vi, sơ hồ pháp luân thì thấy cái tượng là cái xác của chính mình đã mở ra được, phát triển được. Thì mình cũng phải lệ thuộc bởi những cái tượng mà mình đã đặt trên bàn. Cái tượng đó không sẵn sàng, không giúp đỡ chúng ta được. Thì chúng ta có thể dẹp nó đi, không làm phiền chính mình nữa. Thắp nhang và học tánh tham lợi dụng. Cho nên Phật trước hết tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ô, dục. Chữ đầu tiên là chữ tham. Thắp nhang cũng là tham, cũng được. Nhưng mà sự thật Phật không dạy như vậy. Dám đặt cho hình Phật để như Phật sai. Không Phật là thoát nghiệp tâm, không có chịu đi làm công nữa, mà mình đi mướn ông Phật làm việc cho chính mình, trả về những thứ thấy mình có tội, không nên làm gì đó. Chuyện không phải làm chúng ta không làm, chuyện cần làm sửa mình để tiến, lập lại quân bình cho khối óc tâm thân an lạc, đó là cần thiết trong cuộc sống còn lại của chính chúng ta. Phải làm ngay mà không có bệnh để làm, nghiêm chỉnh thực hành sẽ có kết quả.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi đạo Phật và đạo vô vi có cùng một đạo dạy cho người ăn ở tốt lành không? Sư thầy chỉ cho biết.
Đạo vô vi tới ngày nay các bạn học đạo vô vi, kỳ này là kỳ 16 của đại hội, đâu có kỳ nào dạy các bạn đi ăn suốt đâu. Dạy các bạn ăn hiền ở lành, trở về với nguồn cội gốc gác của chính mình. Thì Đức Phật cũng nói vậy, nhưng là lấy chữ nói. Ưng vô sở trụ sĩ sanh kỳ tâm. Con người có óc sáng, luôn làm chủ phát triển thì tới vô cùng thì không có bị nạn. Nhiều người đang bị nạn tâm linh không có hiểu. Phát đại nguyện như vậy, con sẽ tu vậy, rút phản lại chính mình là tạo nạn cho mình. Không hay. Càng ngày càng khổ tâm, không giải quyết được. Mình có đầu óc trí thức này khi nó mà giải quyết không được chuyện của chính mình, chính mình đã phản với mình quá nhiều. Thiền cũng ổn, tánh tình không yên, xung quanh không mọi người không phục, đó là mình thấy rõ hành động của mình từ trường không khai triển tốt, xung quanh người ta không biết quả học với chính mình. Mình sẽ ăn năn sám hối, tự sửa bên trong đi, mọi việc sẽ tốt đẹp như xưa. Tu viện pháp lý vô vi khoa học, khoa học viên bí trong thế gian và các biên chế, khoa học bí trong nội tâm ta. Nó hư thì chúng ta sửa lại nó điều hòa, tâm nó bừng sáng. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật chịu trì tâm thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì sau chủ nó sẽ bừng sáng lên. Tôi quá trình tới bây giờ tôi đã làm được. Tôi muốn chỉ ra tất cả mà các bạn làm như vậy, các bạn sẽ có lúc tai nạn đến thì sao chủ làm việc. Mình có chữ vạn hiện, đó là quân bình, có sự quân bình của vũ trụ khi họ hỗ trợ sống một cách an vui tự tại, không có phiền não.
Thưa ông Tám, bây giờ đó, mình làm cách nào thoát ra khỏi cái sự mê chấp đó con thấy là có gia nhẫn quà ở trong thì con biết là không có phải là làm chê cái gì hết. Thì nhưng mà con thấy cha cũng hay mà đừng giả sử như con cố gắng quà vô trong đó cho nó vui đó, nhưng mà con thấy là như là con vui được có một lần cái sao nó ngừng.
Phải sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình mới thấy đạo. Nếu mà không sống lại với sự tự nhiên và hồn nhiên của mình không bằng được thấy đạo. Con có con đứa bé đó luôn luôn nó thể hiện sự hồn nhiên, thì con từ đứa bé mà lớn thôi. Con phải trở về với sự hồn nhiên đó, quên tất cả những cái gì nghĩa vị cố chấp trong lòng, thì tự nhiên con trở nên vui tươi. Đó là cái luật hồi sinh.
Vì muốn đạt như vậy thì giả sử như con vừa chưa được như vậy, thì mà muốn như vậy thì
con vui hòa một trận là được rồi. Con nó nhảy múa, con nhảy múa với con là tự nhiên là con trở về với tuổi trẻ rồi. Con hiểu chưa? Cái đó là luật hồi sinh. Ngay hai mẹ con thôi đồng vui với nhau, hi hi ha ha với nhau, đó mới thấy hạnh phúc. Thấy không? Mới thấy cái luật hồi sinh của mình. Mình nhớ lại lúc trẻ thơ, tại sao mình có những tâm hồn hồn nhiên vui đẹp như vậy. Và bây giờ một câu nói, một cái nhìn, một cái nghe, một hơi ngửi của mình cũng cảm thấy là cái nhận là cái không. Tại sao chúng ta không tha lắm cho nó vui hòa với tất cả cả không vũ trụ trong cái kiến mơ này? Tại sao ta ôm cái sự mê chấp để làm gì? Có ích lợi gì cho ta không? Có ích lợi gì cho người không? Tại sao thanh khí ở trên trời ban xuống cho chúng ta được tận hưởng mà chúng ta không hòa lên để tận hưởng cái thanh khí đó? Chúng ta còn ôm sự cố chấp để làm gì mà sự già nua nặng trược đó hữu ích gì cho ta và hữu ích gì cho người? Ta hiểu cái phần thanh nhẹ chúng ta đã tận hưởng hàng ngày đấy. Hít vô không khí thanh nhẹ đã thay đổi rất nhiều. Mời chúng ta chịu cảm thức sự sung sướng đó và không chịu vui hòa với sự thanh nhẹ đó, thì làm sao chúng ta làm ổn định với chính mình và làm ổn sử dụng tình người ngay trong gia đình và xã hội? Thấy chưa? Chúng ta phải luôn luôn sống trong cái bản chất hồn nhiên tự tại thì đạo nơi đó là tốt.